Thanh Nghi đứng bên ngoài gần 2 giờ. Khi một xe tải đến giao vật tư khác, cửa kho mở, qua khe cửa, cô nhìn thấy hàng chục thùng máy lọc nước mang cùng mã lô với báo cáo cũ, vẫn còn nguyên dây đai. Tử Hạo lập tức kéo cửa xuống và gọi bảo vệ khu dân cư. Ông ta tố Thanh Nghi xâm nhập trái phép. Một đám đông nhỏ tụ lại, có người nhận ra cô từ bản tin và bắt đầu quay. Tử Hạo lớn tiếng nói kẻ lấy tiền nay quay lại dựng hiện trường để đổ lỗi cho người dưới. Thanh Nghi không bước qua vạch cửa, cô chỉ hỏi trước camera vì sao hàng được báo đã giao một tháng trước vẫn nằm trong kho. Tử Hạo nói đó là lô mới. Cô đọc mã lô vừa nhìn thấy, một người dân mở bản đối chiếu trên điện thoại, phát hiện mã trùng với lô cũ. Tử Hạo giật điện thoại của người đó, rồi làm rơi xuống đất. Hành động ấy khiến đám đông đổi hướng. Không ai cho Thanh Nghi vào kho, nhưng 7 người đứng lại gửi xác nhận rằng họ chưa từng nhận máy lọc nước. Ở khu thứ 3, trưởng nhóm tình nguyện Tuyết Kiều đã đến trước. Cô ta tập hợp người dân trong nhà văn hóa, nói Thanh Nghi đang lợi dụng khổ đau để phục hồi danh tiếng. Tuyết Kiều đưa ra danh sách có đủ dấu vân tay và hỏi chẳng lẽ hàng trăm người cùng nói dối. Thanh Nghi xin xem ngày lấy dấu, tất cả được ghi cùng một ngày, trong khi hôm ấy cầu dẫn vào khu vẫn bị ngập và đội cứu trợ không thể tới. Tuyết Kiều nói biểu mẫu có thể được bổ sung sau. Thanh Nghi hỏi ai bổ sung và dựa trên danh sách nào, Tuyết Kiều không trả lời, chuyển sang chỉ trích cô thiếu lòng biết ơn với tổ chức từng nuôi sống mình. Một ông lão ngồi cuối phòng đứng lên. Ông nói mình có dấu vân tay trong danh sách nhưng chưa từng đặt ngón tay lên tờ giấy ấy. Sau ông là 3 người khác. Tuyết Kiều yêu cầu họ im lặng vì có thể người nhà đã nhận thay. Ông lão lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại cũ, mở đoạn ghi âm cuộc gọi với tình nguyện viên. Trong đó, một người đề nghị chuyển cho ông 100 tệ nếu đồng ý xác nhận đã nhận chăn. Tuyết Kiều tái mặt. Cô ta nói không biết nhân viên dưới quyền làm như vậy. Thanh Nghi không dồn ép. Cô đưa Tuyết Kiều một mẫu xác nhận sai lệch và nói nếu thực sự không biết, đây là cơ hội sửa. Tuyết Kiều xé tờ giấy trước đám đông. Cô ta chọn bảo vệ vị trí của mình thêm một lần nữa.